Chúa cùng anh em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chúa Giêsu về quê rao giảng, dân quê nhà từ chối không đón nhận, nhưng mà Chúa vẫn thương họ và Chúa vẫn làm phép lạ, đặt tay chữa bệnh, trừ quỷ. Nhưng mà Chúa không coi đó là phép lạ đối với họ, bởi vì phép lạ phải đạt hai mục đích. Mục đích thứ nhất ấy, là ngang qua phép lạ để họ tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất để được hưởng ơn cứu độ. Vì sự thật là họ nhận biết Thiên Chúa là Cha và nhận biết Đức Giêsu Kitô là đấng mà Cha đã sai đến, mà ai nhận biết tin vào điều đó thì được sống đời đời. Anh em lấy tin mừng Gioan chương 17 câu 3. Sự thật là họ nhận biết Thiên Chúa là Cha. Lấy Gioan tin mừng chương 17 câu 3 xem. Sự thật là họ nhận biết Thiên Chúa là Cha và đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Gioan chương 17 câu 3, đọc chung gửi nhau nhé.
Mà sự sống đời đời đó là họ nhận
biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và đấng Cha đã sai sai đến là Đức Giêsu Kitô. Đấy, sự sống đời đời là họ nhận biết Thiên Chúa là Cha và tin vào đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Cho nên mục đích của phép lạ là phải nhận ra Chúa Giêsu là Chúa và tin vào Ngài thì được sống đời đời. Mục đích thứ hai đó của phép lạ đó là ngang qua tin vào Chúa Giêsu rồi thì họ phải hoán cải, thay đổi đời sống. Mà điều này là chúng ta thấy rõ nơi những anh em tân tòng. Những người tân tòng khi họ chưa biết Chúa thì họ sống theo quan niệm tự nhiên, nhưng mà khi họ nhận biết Chúa rồi thì họ nhận ra là mình sống tội lỗi vô cùng. Trong thử sai giáo dân chúng thế, có một cô ở ngoài Hà Nội, cô được ơn trở lại đạo. Trước đây thì cô đi chùa, đi cúng dường, rồi làm buôn bán đủ các thứ. Và khi trở lại đạo rồi thì cô kêu gọi trong anh em, trong dòng họ, trong bạn bè, trong giới doanh nhân, bây giờ là khoảng 100 người trở lại. Và còn hùng lại, góp lại để xây một cái nhà quyện ở dưới giáo phận Bắc Ninh ấy. Xây một cái nhà quyện cho một cái giáo họ. Rồi cô mới nói rằng là từ khi mà được ơn trở lại rồi thì mới thấy rằng là trước đây mình sống tội lỗi vô cùng. Và khi họ trở lại rồi thì họ nhiệt thành, sốt sắng, không chỉ là cho mình mà là còn cho ơn cứu độ của những người chưa biết Chúa. Cho nên mục đích của chúng ta đi tu là ở lại với Chúa, theo Chúa Giêsu, làm sáng danh Chúa, và trước hết là cho ơn cứu độ của mình, và tiếp theo là vì ơn cứu độ của người khác, bởi vì chúng ta trở thành những sứ giả của tin mừng, những chứng nhân của hy vọng, bước theo Chúa Giêsu Cứu Thế, những chứng nhân của hy vọng bước theo chân Chúa Cứu Thế, mà Chúa Cứu Thế là luôn ưu tiên một điều là cầu nguyện và giảng lời. Thầy giảng từ làng này đến làng khác và cứ đi đâu là tiếp tục rao giảng. Cho nên sứ vụ của chúng ta là theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế là đặt điểm này. Cái khẩu hiệu của anh em học viện, các thầy học viện đó là chỉ có Thiên Chúa và việc học. Chỉ có Thiên Chúa và việc học. Soli Dei et Studi. Soli là only, Dei là God, et là end, Studi, Studi là study. Chỉ có Thiên Chúa và việc học. Thì trong giai đoạn học viện ấy, là chỉ có Thiên Chúa, hiểu đây là chỉ có cầu nguyện và việc học. Thì trong cái giai đoạn đó là giai đoạn mà nghiên cứu, thần học, triết học, thì lo tranh thủ kỳ có mà học. Chứ thời gian đó đừng lo đến việc là phải đi phục vụ cho nhóm này, để di dân cho nhóm kia, là không, thứ tư. Nếu có thì là ưu tư trong lòng thôi, còn thực hiện thì sau này. Khi ra trường, đó, bây giờ ra trường như cha mới, các cha mới, cha trẻ như cha nam, bây giờ ưng làm gì làm. Và nhiều khi không có việc để làm. Thế thì lúc đang đi học, cố gắng học thật giỏi, học về Chúa, để sau này biết nói về Chúa cho người khác. Cho nên, việc của chúng ta là đi theo Chúa, là đi rao giảng tin mừng, để mà trước tiên, đó là tin vào Chúa Giêsu, và thứ hai là thay đổi cuộc đời mình. Đời mình trước đây bê bối sao, không đạo đức, chưa thánh thiện, thì bây giờ vô nhà dòng phải thay đổi để trở nên gần gũi Chúa hơn, nhiệt tâm hơn, sẵn sàng hơn trong công việc cầu nguyện. Chứ đừng đi vô đây rồi trở nên lầy lội hơn thì lại quá không hơn. Vô đây phải là nhanh nhỏ hơn, siêng năng hơn trong việc đạo đức, trong việc cầu nguyện, chứ đừng vô đây lầy lội hơn thì không được. Thì cái của tin mừng khi mà chúng ta về quê thì thường là được sự quý mến nhiều hơn, đúng không? Tại vì khác nhau ở chỗ là khi xưa người Do Thái họ không biết gì về Chúa cả, cho nên họ từ chối Chúa. Và có khi còn cái gọi là ghét ăn tức ở tại sao mình là dân trí thức này, mình là kinh sư này, mình là luật sĩ này mà dân không theo. Còn cái ông này là con của bà Maria, của Giuse và ở Nazareth, đâu có gì đặc biệt trổi trang đâu, mà tại sao ông lại làm cái điều phi thường như thế? Tức là họ nhìn Chúa trong cái ánh mắt của người phàm, còn nơi Thiên Chúa là Đức Thánh, là quyền năng, thì lời giảng dạy của Ngài có uy quyền. Còn chúng ta về quê bây giờ thì trong cái tinh thần mọi người là giáo xứ toàn tòng là công giáo, và toàn tòng thì ngẫu nhiên, nghiễm nhiên có sự quý mến các cha các thầy, và họ sẽ dành cho chúng ta một sự quý mến. Còn văn hóa phương Tây thì khác. Phương Tây nhiều khi bây giờ có những nơi mà bây giờ linh mục mang bổ côn đi ra nơi công cộng hay là lên xe buýt là người ta thấy, người ta bảo người ta chạy một bằng một, có là tức là một cách của đó họ phản kháng, hay là họ tẩy chay, hay là còn linh mục thì cũng như một người bình thường trong cái văn hóa của họ, tức ai như ai. Nên tương lai sau này anh em có cơ hội ra nước ngoài thì thấy được cái văn hóa, và khi thấy được như vậy thì cũng đừng có ngỡ ngàng. Cho nên chúng ta đi theo Chúa là vì Chúa, vì tin mừng và vì ơn cứu độ. xin cho chúng ta lòng nhiệt thành này ngay từ đầu để đi theo Chúa với tất cả tâm hồn và lòng yêu mến. Xin Đức Mẹ cầu nguyện và ban phúc bình an cho anh em.